Bây giờ Thắng Man và quyến thuộc lạy nơi chân Phật. Đức Phật liền ở giữa đại chúng đó mà thọ ký cho phu nhân rằng: con ca ngợi công đức chân thật của Như Lai do căn lành này trong vô lượng kiếp A Tăng Kỳ sau sẽ làm vị tự tại vương ở cõi trời cõi người, bất cứ sinh vào nơi nào cũng thường được gặp ta và đối diện với ta mà ca ngợi như ngày hôm nay không khác. Rồi lại cúng dường vô lượng vô số A Tăng Kỳ Phật, khóa hai vạn kiếp A Tăng Kỳ sẽ được thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai, ứng cúng chính biên chi. Thì bây giờ Đức Phật thọ ký cho phu nhân Thắng Man. Thì Đức Phật cũng nói cái duyên khởi đó, là nói rằng do nơi con nó ca ngợi công đức chân thật của Như Lai. Thì bây giờ chúng ta để ý đến cái vấn đề mà nói rằng là ca ngợi cái công đức chân thật, chân thật. Thành ra thì dụ như nói đến cái vấn đề mà nhị giả xưng tán Như Lai á, của ngài Phổ Hiền á, thì xưng tán Như Lai không có nghĩa rằng là xưng tán không có chân thật. Thì nó giống như là cái câu chuyện ở trong Bách Dụ Kinh gọi là ngốc tử khen cha vậy. Thì tán thán mà nó không có đúng, nó không có chân thật thì nó lại trở ngược lại, nó có một cái giá trị gọi là mỉa mai và hủy báng. Thành ra đây thì nói rằng là do cái công đức, do nơi cái sự mà ca ngợi công đức chân thật, cái công đức chân thật của Như Lai. Thì những cái người mà nhận ra được cái công đức chân thật của Như Lai á, thì là hầu như có thể nói ra, nhận ra được là nhân địa tu hành của Như Lai với lại cái quả Bồ Đề của Như Lai. Thành ra hiểu được cái công đức lớn đó của Như Lai. Thì cái công đức này thì bây giờ chúng ta có thể nói như vậy cho nó dễ nhận định thôi, mà nó tổng quát. Thế là có nghĩa rằng là Như Lai đó có cái công đức lớn, tức một vị Như Lai, một vị Phật có cái công đức lớn, đó là cái trí tuệ từ bi. Cái công đức nó thuộc về cái phương diện rằng là cái thứ nhất đó là không còn có một cái gọi là sai lầm nào, tức là giải thoát triệt để mà thấu triệt hết tất cả những cái pháp tự tại với lại các pháp, cho nên được tự tại vô ngại. Nó gọi rằng là tự tại giải thoát thì vô ngại giải thoát, mà cái sự giải thoát đó, đó bởi cái lý lẽ rằng là giải thoát triệt để, cho nên không còn có một cái mảy may sai lầm nào, cho nên cái sự giải thoát nó cũng trở thành vô lậu giải thoát. Thế cái giải thoát nó không có bao giờ mà đứt đoạn hay là sinh diệt. Thành ra cái giải thoát nó mang cái tính chất của vô lậu giải thoát, của vô tận giải thoát, tức là giải thoát trên mọi phương diện. Thành ra nói là vô tận giải thoát mà cũng vô lậu giải thoát. Thành đó là cái công đức không thể nghĩ bàn mà Thắng Man kể ra để mà ca ngợi. Thế là Thắng Man nó là kính lễ cái mà không nghĩ bàn đó. Rồi không phải chỉ như thế mà lại còn năng độ nhất thiết chúng sinh là cái nơi mà nương tựa của nhất thiết chúng sinh, giải thoát cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy công đức đó là công đức không thể nghĩ bàn, không thể so sánh, không thể kể ra hết được. Đó là những điều mà Thắng Man đảnh lễ ở trong cái bài kệ của Thắng Man khi tán thán Đức Phật. Thấy ra những cái lời tán thán đó của Thắng Man thì Đức Phật hiểu được, thấy được, nhận được. Cái mà Thắng Man nhận ra được cái công đức của Phật quả. Mà khi Thắng Man mà nhận ra được cái công đức của Phật quả thì tất nhiên Thắng Man cũng nhận ra được cái nhân địa tu hành của chư Phật. Nhân địa tu hành nó chính là thượng cầu và hạ hóa. Tức là nhân địa đó là chính là cái vấn đề là Như Lai là một người thế nào. Như Lai là một người đã hoàn thành được tất cả những cái nhân địa đó, tu hành chân chính và đạt được chính quả, đạt được chân chính quả báo, nói chúng là chính quả. Anh ra như vậy đó thì là một khi thấy quả, thấy chân thật quả thì tất nhiên biết nhân. Một khi thấy chân thật nhân tất nhiên là biết chân chính quả. Cho nên vì như vậy đó mà Thắng Man là cái người mà gọi rằng là thấy rõ được cái công đức của Đức Phật. Công đức được bao hàm cái nghĩa là thấy rõ được cái nhân địa tu hành với lại cái quả của Phật. Thành ra Thắng Man là người thấy rõ được như thế mà lên tiếng ca ngợi. Thì cái lên tiếng ca ngợi, cái sự ca ngợi nó, xưng tụng nó là cái điều mà gọi là tỏ nên một cái tinh thần tôn kính, một cái tinh thần mà gọi là tín và tôn kính. Cho nên mới tán thán ca dương, mà tán thán ca dương chân thật công đức, tức là gọi là chân thật tín, chân thật hoan hỷ. Thì một khi mà tín mà đưa đến sự hoan hỷ á, là hàm cái nghĩa của cái vấn đề mà là năng lập nguyện. Thì dù như là mình tin vào một cái điều gì rồi mình thích quá thì đương nhiên nó mình sẽ quyết tâm thực hiện, mình sẽ có một cái lòng khao khát thực hiện, nó là cái lập nguyện và rồi sẽ hành. Thì những người như thế là những người đã bắt đầu thiết lập một cái nhân địa tu hành trong mình này, tức là đã gieo nhân này. Cho nên chỉ có nổi cái chữ mà gọi là ca ngợi công đức chân thật của Như Lai ấy, thì trong đó nó đã hàm đủ hết cái ý nghĩa rằng là hơn ai hết là Thắng Man hiểu nhân quả, tức là nhân hành thành Phật như thế nào, và hiểu được khi thành Phật thì có cái quả công đức lớn như thế nào. Rồi lại một lần nữa đó là như là Thắng Man phu nhân như thế thì cũng hiểu được rằng là khi phát nguyện như vậy, nhân địa mình phát nguyện theo nhân địa của Đức Phật thì tất nhiên mình được cái quả giống như Phật. Như vậy thì ngấm ngầm rằng là đương nhiên là hiểu rằng Phật ở tại ngay nơi mình, nhưng chỉ hiển bày bằng chính nhân. Thế mà hiển bày bằng chính nhân đó, thì tự nhiên nó thành chính quả. Thì cái chính quả, cái quả nó chân chính nó trổ lên, tức là Phật ở tự nơi mình hiện ra, tức là tự mình thành Phật. Thành ra bây giờ hiểu rằng nhất thiết chúng sinh đều giai hữu Phật tính, thế nhưng mà Phật tính nó không có thể tự nhiên mà hiển, mà Phật tính nó cần phải rằng là do nơi chính nhân mới hiển được. Thì cái chính quả nó chính là sự hiển bày Phật tính, hay là cái tính cách khác hết. Khi mà Phật tính đó, mà còn chờ nhân đó, mà chưa hội đủ tất cả những cái nhân đó để mà có thể tự hiện đó, thì Phật tính nó dù cho nằm ở trong tất cả những cái nhân mê lầm đó, vọng hoặc đó, thì cái Phật tính nó vẫn không bị suy xuyển một mảy may nào. Mà hễ cái nhân mà nó được diệt đi á, bằng những cái nhân chân chính đó, thì cái Phật tính nó được hiển bày. Thì cái khi Phật tính nó hiển bày bằng cái nhân chân chính á, thì không phải là do thật sự mà nhìn ở bên cái ngoài cái con mắt của chúng sinh, mà nhìn nơi thức á, nhìn nơi ngũ lục trần, thì chúng sinh sẽ thấy rằng là do nơi cái nhân chân chính đó nó mà quả Phật thành tựu. Nhưng mà nếu nhìn dưới con mắt chân chính bất động của các pháp á, thì không phải là do nơi cái nhân chân chính đó mà Phật quả được thành tựu, mà Phật quả hồi nào đến giờ vốn sẵn. Thì cái nhân chân chính đó chung quy chỉ là một cái nhân như thế nào, đó là nhân chân chính, tức là một cái nhân mà rằng là bất vọng. tức là bao nhiêu vọng đều được bất động hết, được ngưng lại hết, thì tự dưng ra nó cái quả đó nó hiển bày, cái nhân đó nó hiển bày. Nó hiển, khi hiển bày ra thì là thành quả, nhưng mà nhân quả đó vốn thật sự nó là một. Thành ra Phật tính nó với Phật vốn là không hai, là bất nhị. Thành ra khi nhìn dưới cái khía cạnh của căn với trần thì thấy có tạo tác, có tác, tức là tác cái nhân như vậy nó thì thành được cái quả đó. Nhưng mà nhìn trên cái vấn đề mà vô tác đó, thì không phải là do nơi cái tác đó mà Phật quả mới thành, mà Phật quả lúc nào cũng có sẵn hết, không có thành, mà là chỉ do những cái duyên thôi. Nói ví dụ cái như vậy, khi mình nhắm mắt đó, thì mình có thấy được cái ánh trăng. Khi mình mở mắt đó, mình thấy ánh trăng, cái mình mới nói là do nơi tôi mở mắt đó mà trăng hiện, tức là mình lại có cái mê. Rồi mình nói là do nên tôi nhắm mắt nó trăng nó diệt, mình mê. Thế nên nói là do một người vọng tâm khởi lên đó thì Phật tính bị diệt, tức là không thấy Phật tính nữa. Khi mà mình làm tất cả những cái nhân nhân mà ngược lại, nhân không mê, nhân giác đó, thì Phật tính hiện bày, mình mới nói là do nên cái nhân đó đó mà Phật tính được thành. Thế cũng giống như mình mở mắt đó, mình thấy anh trăng, rồi cái mình đi mình định nghĩa rằng là do mở mắt đó mà anh trăng nó mới thành tựu, tức là nó mới được lập, tức là nhờ mình mở mắt mà trăng hiện. Mà không phải như thế. Thành ra cái mở mắt không phải là chính nhân mà là trợ duyên. Còn chính nhân đó, thì thật sự ra rằng là cái ánh trăng nó lúc nào nó cũng có hết. Rồi mình duyên đó là mình mở mắt ra thì mình duyên con mắt với lại trăng đó, thì mình thấy được trăng thôi. Thành ra không thể nào mà nói rằng là nó là chính nhân, tức là nó là cái sinh ra cái này. Thành ra vì vậy mới nói rằng là thật sự mà nói á, thì phải tu thì mới thành Phật. Thế nhưng mà rằng là không phải do tu mà thành Phật. Tại cái nghĩa mà không phải do tu mà thành Phật là cái nghĩa của vô tác. Cái nghĩa mà do tu thành Phật là nghĩa của tác. Thì cái nghĩa đó đó là cái nghĩa mà do tu thành Phật là hảo sự. Còn cái nghĩa mà không phải do tu mà thành Phật nữa là nghĩa vô. Vì như thế thì đương nhiên rằng là cái nghĩa vô đó vẫn là cái nghĩa mà của cái vấn đề cần tới tất cả những cái vấn đề tu đấy. Nhưng mà hiểu rằng không phải là do nơi cái tu đó đó mà Phật mới thành, mà do nhờ những cái tu đó mà thấy được Phật, mà nhận ra được Phật, chứ không phải là thành Phật. Thì nhận ra được Phật thì là Phật là hồi nào đến giờ vẫn có. Cho nên vì như thế, khi mà Phật mà hiện ra, khi mà Phật mà chưa có hiện ra mà còn ẩn tàng đó, thì Phật mà ẩn tàng nó, Phật đấy nó Như Lai, vậy thì là Như Lai ẩn tàng, cho nên gọi là Như Lai tàng. Thế nên mới nói là Như Lai mà tại triền, tức là tại ở trong tất cả những cái vọng đó, Như Lai nó không hề bị ô nhiễm. Nhưng mà đôi khi thì cũng nói rằng do nơi vọng hoặc làm nhiễm ô cái bản tính của mình hay cái chân tâm của mình, đó là Như Lai tạng. Nhưng mà nhiễm ô mà không nhiễm ô, không nhiễm ô mà nhiễm ô, nghĩa là làm sao? Nói như vậy để cho dễ hiểu. Chẳng hạn bây giờ mình có một cái viên kim cương, thì chẳng may mình làm rơi cái viên kim cương đó xuống dưới một cái đống phân, thì viên kim cương đó bị nhiễm phân, bị dơ. Nhưng mà kỳ thật kim cương có nhiễm không? Không. Tại vì sao? Tại vì lấy nước tẩy đi một cái thì viên kim cương nó vẫn sạch bóng như thường. Thành nó chứng tỏ rằng là bản chất thật của kim cương không hề nhiễm. Thành nó nhiễm chỉ là cái nhiễm bề ngoài thôi. Tức là nó rơi xuống phân thì nó dính phân vào cho nên nó nhiễm. Nhưng mà đẩy cái phân nó văng đi á, thì nó lại trở lại thanh tịnh như thường. Thành ra cái nhiễm đó, nhiễm nó mà không nhiễm nó. Cái phân nó dính vào nó nhưng mà không thâm nhập vào nó được. Tức là cái phân đó có nhiễm nó đi chăng nữa cũng không làm cho nó thay đổi, cũng làm nó bất biến. Rửa sạch nó đi thì nó vẫn là nó, tức là nó vẫn thanh tịnh. Mà dính phân nó, nhiễm thiệt nó vẫn thanh tịnh. Thành ra nhiễm hay tịnh nó vẫn tịnh. Nhưng mà nó vẫn tịnh, nhưng mà nó vẫn có cái khả năng bị nhiễm, bị tịnh. Nhưng mà chân thật thì nó không có nhiễm, có tịnh. Nó gọi là Như Lai tàng. Thành ra cái khi mà hiểu được như vậy thì hiểu rằng là cái câu nói Đức Phật nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, mà nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính cho nên nhất thiết chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Thành ra Phật là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành, là bởi vì Đức Phật là người hội đủ tất cả những cái nhân duyên cho nên nó thành. Nhưng kể ra thì thành đấy tức là thành cái gọi là hiển lộ, tức là gọi là Như Lai tàng xuất triển, còn kia là Như Lai tàng tại triển. Mà Như Lai tàng tại triển hay Như Lai tàng xuất triển thì đi chăng nữa đó thì cũng giống nhau thôi, cũng bình đẳng. Giống như hồi nãy nói, Như Lai giống như viên kim cương mà dính phân, cũng như viên kim cương mà không dính phân, thì thật ra nó vẫn trong sáng hệt nhau. Thì thật ra cái nhiễm ô nó chưa từng thật sự làm hoen ố được viên kim cương, chưa từng bao giờ hết. Nhưng nhìn thì cũng thấy là có hoen ố đấy, cho nên mình nói ô cái viên kim cương này dơ rồi, phải rửa đi cái đã, rửa xong cái nó sạch. Nếu kỳ thật nó nhiễm ô á thì cái viên kim cương nó không rửa được nữa, không cách gì mà rửa được. Nhưng một khi mà rửa nó đi nó lại sạch như thường, thì chứng tỏ rằng là cái nhiễm ô đó không có chân chính nhiễm ô, nó không có thật sự nhiễm ô đó. Thì cái Như Lai tàng đó là cái nghĩa của Như Lai tàng như vậy. Thì khi mà cái người mà hiểu như thế đó thì biết rằng là nó ở trong mình vốn có Như Lai tàng, tức là Như Lai tiềm ẩn, Như Lai ẩn tàng ở trong đó, cho nên nói là Như Lai tàng. Rồi thì khi mà hiểu như thế thì lại tiến lên một bước để hiểu thế thì làm thế nào để cho cái Như Lai tàng đó xuất triển. Bây giờ Như Lai tàng nó đang còn thuộc loại rằng là tại triển, thì chỉ có một cách, đó là chính là chiếu theo đúng cái sự tu hành của Như Lai. Tức là Như Lai là người mà đại khái mình có thể nói rằng là xuất triển rồi, cho nên bỏ tàng ấy, không còn ẩn tàng nữa mà hiển lộ, nên nó Như Lai. Thế thì chiếu theo tất cả những cái nhân địa như thế mà tu hành thì tự dưng Như Lai sẽ xuất triển, tức là chẳng còn một chút xíu nào thấy ô nhiễm, cho nên Như Lai chưa từng bị nhiễm, chưa từng bị ô. Cho nên vì như vậy mà Huệ Trung Quốc Sư mới có một lần mới hỏi một ông tăng rằng là Phật là gì. Nghĩa nói Phật là người giác ngộ. Còn người giác ngộ là gì? Là người mà vĩnh diệt hết tất cả phiền não. Ngài hỏi là thế thì Phật có phiền não hả? Nghĩa nói không, Phật không bao giờ có phiền não. Mà không, Phật không có phiền não thì Phật vĩnh ly phiền não là thế nào? Thành ra thực sự thì cái viền phiền não với lại Phật thật sự thì là không có tác động, gọi là vô tương quan đó mà. Cho nên phiền não như sinh tử, cho nên ngài vĩnh gia nó liễu chi sinh tử vô tương quan, tức là biết rằng là phiền não hay là gì là vô tương quan, không có dính dáng gì hết. Tại vì nó có muốn dính cũng không được. Cho nên nó nhiễm ô là chỉ là nhiễm ô, nhiễm nói nhiễm ô cũng được, mà nói rằng là vô nhiễm ô cũng được, vô nhiễm cũng được, là giống như cái thí dụ đó. Thế thì một khi mà hiểu như vậy thì cứ chiếu theo nhân địa tu hành của chư Như Lai đó, đó mà hành đó, thì tự nhiên là Như Lai tàng xuất triển. Mà Như Lai tàng xuất triển thì thành Như Lai. Thành ra một khi mà hiểu được cái công đức chân thật của Như Lai á, hiểu được chân công đức chân thật của Như Lai, tức là hiểu rõ được về Như Lai tàng, hiểu rõ mọi cái yếu tố quanh Như Lai tàng, mà một người hiểu rõ như vậy thì người đó cái khả năng thành Phật rất là lớn. Thành ra vì vậy mà Như Lai thọ ký, cho nên mới nói rằng do căn lành này. Đó là cái căn lành thật sự đấy, thiện căn đấy, chứ không phải là thiện căn là vài ba cái phúc đức vớ vẩn ở thế gian này mình hành không thôi đâu. Để mà gọi là phúc đức vớ vẩn là đại khái là hành với một cái sự mà đánh đổi, đổi trác, buôn bán đổi trác, đăng cái bảng ở trước cửa nhà mình là tại đây có mua bán đổi trác các thứ phúc. Cho nên khi nào cần cầu an, cần cầu siêu thì buôn bán đổi chác, thì ra thị trường buôn bán phúc đức hay đổi chác, thả một số con cá, một số con chim, hoặc là đem số tiền vào chùa cúng dường, hoặc là bố thí cho cái hội từ thiện nào một chút xíu, để đổi lấy một cái phúc nào đó, một cái phúc nào đó mà mình cho là phúc và mình mong cầu, mà mình không có làm vì cái một cái động tác gọi rằng là cứu hộ chúng sinh, mình không làm với một tinh thần của y giáo phụng hành, mình có làm với một cái tinh thần để mà tăng trưởng thêm cái căn lành. Thế như rằng là thắng man nguyện với Đức Phật là, xin Ngài nhiếp thọ cho con lúc nào cũng được tăng trưởng những cái mà pháp lớn đó, pháp thiện nó, pháp lành đó, cho thêm lớn. Mình không làm để mà tăng trưởng cái thiện pháp, mình không làm vì y giáo phụng hành, mình không làm vì sự an toàn của chúng sinh, mà luôn luôn mình chỉ bắt đầu đi chợ phúc đức khi mình cần phải buôn bán và đổi chác. Mà sau cơn buôn bán đổi chác rồi thì mình sẽ vắng mặt ở cái thị trường nói trên đó. Thành ra với những cái công đức như vậy gọi là thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên, với những cái thiện căn như thế thì làm thế nào mà được thọ ký. Cho nên ở đây thì Như Lai mới đặc biệt nói với lại Thắng Man là do căn lành này là căn lành nào, căn lành mà gọi là hiểu biết được cái công đức chân thật của Như Lai là qua những cái lời kệ xưng dương và lời phát nguyện của Thắng Man, thì Đức Phật thọ ký. Bởi vì Đức Phật biết đó là sự xưng dương chân thành, Đức Phật biết đó là sự phát nguyện chân chính, Đức Phật biết đó là cái hiểu đúng thật của Thắng Man. Cho nên vì do rằng là cái sự mà gọi là từ cái tán thán xưng dương Như Lai cúng dường, hay là cái trí mà năng sinh nó của Thắng Man đó, thì là Thắng Man sẽ là cái người mà y giáo phụng hành, sẽ là cái người mà làm cho pháp lành thêm lớn, người sẽ làm cho là chúng sinh có chốn mà nương tựa lớn ở trong đời. Thành ra vì như vậy đó, với tất cả những cái căn lành nó trên, căn lành đó là căn lành của Bồ Đắc Đạo, căn lành đó là căn lành của Bồ Đề Quả, vì vậy mà thọ ký Bồ Đề Quả. Do căn lành này trong vô lượng kiếp A Tăng Kỳ sẽ làm được vị tự tại vương cõi trời và cõi người, bất cứ sinh ra ở nơi nào cũng thường được gặp Như Lai và ca ngợi Như Lai, trước Như Lai như hôm nay không có khác. Rồi sau đó cúng dường vô lượng vô số A Tăng Kỳ Phật, trải qua hơn 2 vạn kiếp A Tăng Kỳ sẽ được thành Phật, hiệu là Phổ Quang Như Lai, ứng cúng chính biến chi, thọ ký cho thành Phật. Thì coi như là Thắng Man, nếu nói theo hiện đời á, thì chỉ một lần duy nhất thấy Phật là được thọ ký, chỉ một lần duy nhất thấy Phật nó là giác ngộ. Thế nhưng không phải là chỉ một hiện đời mà dễ dàng như vậy. Thắng Man đã gieo trồng trong từ đời quá khứ, cho nên trong bài kệ Đức Phật mới nói rằng là ta lập con lâu rồi, mà đời trước đã khai giáo cho rồi, nay lại nhiếp thọ con,